Phần 1. Giới thiệu.
Thông tin dữ liệu năm 2014 của Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có khoảng 285 triệu người khiếm thị. Khoảng 90% những người khiếm thị này sống ở các nước đang phát triển. Hơn nữa, khi già đi, số lượng người mất thị lực và tỷ lệ khiếm thị tăng lên. 82% người khiếm thị ở độ tuổi trên 50. Những người khiếm thị đang ở trong tình thế bất lợi nghiêm trọng so với những người có thị lực bình thường. Bởi vì trên thực tế, phần lớn các tác phẩm không có sẵn ở định dạng dễ tiếp cận, chẳng hạn như chữ nổi, âm thanh hoặc bản in chữ phóng to. Ngoài những người khiếm thị, có những người không có khả năng đọc chữ in do khuyết tật về thể chất, tri giác, phát triển khả năng nhận thức hoặc học tập. Những cá nhân này không thể tiếp cận thông tin trong hầu hết các tác phẩm in. Báo cáo về Người Khuyết Tật Thế Giới năm 2011 của Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới ghi nhận mối liên hệ giữa khuyết tật và đói nghèo. Khuyết tật là vấn đề liên quan đến phát triển, bởi vì khuyết tật có mối liên kết hai chiều với đói nghèo. Khuyết tật có thể làm tăng nguy cơ đói nghèo và đói nghèo có thể làm tăng nguy cơ khuyết tật. Ngày càng nhiều minh chứng thực tế từ khắp nơi trên thế giới chỉ ra rằng người khuyết tật và gia đình họ có nhiều khả năng chịu những bất lợi kinh tế và xã hội hơn những người không khuyết tật. Báo cáo cho thấy khuyết tật có tác động tiêu cực đến giáo dục, việc làm, thu nhập và các khoản chi liên quan đến khuyết tật tăng lên. Khả năng tiếp cận giáo dục giảm đi dẫn đến giảm cơ hội việc làm và ngay cả khi tìm được việc làm. Người khuyết tật thường được trả lương ít hơn những người không khuyết tật. Do đó, người khuyết tật sẽ không được hưởng lợi nhiều từ sự phát triển và thoát khỏi đói nghèo do phân biệt đối xử trong công việc, hạn chế trong việc tiếp cận giao thông và nguồn lực để thúc đẩy hoạt động tự kinh doanh và sinh kế. Ngoài ra, những người khuyết tật có thể phải chịu thêm chi phí phát sinh do khuyết tật, chẳng hạn như chi phí chăm sóc y tế hoặc thiết bị hỗ trợ. Tình trạng gia tăng dân số già gần đây và tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm tăng lên ở nhiều nước đang phát triển, dự kiến sẽ làm tăng tỷ lệ người khuyết tật. Sự gia tăng bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh tim và đột quỵ, rối loạn tâm thần, ung thư và bệnh đường hô hấp trên toàn thế giới sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tỷ lệ người khuyết tật. Ước tính có khoảng 66,5% người khuyết tật đang sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Hơn nữa, tuổi thọ dài hơn có nghĩa là số lượng người cao tuổi tăng lên. Do đó, số lượng người khiếm thị do tuổi tác có khả năng tăng lên. Chính phủ nên tìm cách giải quyết vấn đề số lượng người không có khả năng đọc chữ in gia tăng và những thách thức mà người khuyết tật phải đối mặt liên quan đến đói nghèo. 1.1. Chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thúc đẩy tiếp cận, kiến thức đóng vai trò rất quan trọng để đạt được sự phát triển con người và nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau. Một giá trị cốt lõi của chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững. Khi chúng tôi cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình tuyệt vời này, chúng tôi cam kết sẽ không còn ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi thừa nhận rằng nhân phẩm của con người là nền tảng. Chúng tôi mong muốn đạt được các mục đích và mục tiêu đã đề ra cho tất cả các quốc gia, dân tộc và cho tất cả mọi người trong xã hội. Và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận đến những người khó khăn nhất trước. Nhận thấy thực tế là người khuyết tật bị bỏ lại phía sau, trong đó có hơn 80% người khuyết tật sống trong cảnh đói nghèo và họ thường nằm trong nhóm những người nghèo nhất. Do đó, mục tiêu phát triển bền vững của chương trình nghị sự năm 2030 đã chỉ ra sự quan tâm đối với người khuyết tật. Ví dụ, trong mục tiêu 4A, kêu gọi cải tiến cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục cho trẻ em, người khuyết tật và nhạy cảm về giới. Trong nỗ lực nhằm giảm bớt sự bất bình đẳng của mục tiêu 10, mục tiêu phát triển bền vững kêu gọi trao quyền và thúc đẩy hòa nhập xã hội, kinh tế và chính trị cho mọi lứa tuổi, giới tính, khuyết tật, chủng tộc, sắc tộc, nguồn gốc, tôn giáo hoặc kinh tế hay các tình trạng khác đến năm 2030. Mặc dù mục tiêu phát triển thiên niên kỷ không đề cập cụ thể đến khuyết tật, nhưng mục tiêu phát triển bền vững công nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy quyền của người khuyết tật. Mục tiêu phát triển bền vững nhận thấy tầm quan trọng và cần đặc biệt chú ý đến giáo dục, việc làm và sự hòa nhập trong tất cả các mục tiêu nhằm đảm bảo người khuyết tật có cơ hội phát triển. Tuy nhiên, nếu không có bản sao dễ tiếp cận, người không có khả năng đọc chữ in sẽ gặp khó khăn trong quá trình phát triển này và phải liên tục đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại phía sau so với những người được hưởng lợi từ sự phát triển. 1.2. Quyền tiếp cận kiến thức và thông tin. Tiếp cận kiến thức gồm các thông tin thường có trong văn bản là nền tảng cho các mục tiêu phát triển đã nêu ở trên. Quyền thông tin là cơ sở công nhận số lượng lớn các quyền của con người, bao gồm quyền tham gia vào xã hội, tham gia vào đời sống văn hóa, hưởng lợi từ những tiến bộ khoa học, tự do bày tỏ ý kiến, tự do ngôn luận và tiếp nhận cơ hội giáo dục và việc làm. Những quyền này đã được công nhận trong nhiều văn bản quốc tế, bao gồm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, và gần đây nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật. Giá trị cốt lõi ở đây là tiếp cận kiến thức và thông tin là quyền của con người, bởi vì khả năng tiếp cận đó là yếu tố cơ bản để đạt được nhiều quyền khác và đã nhận được sự đồng thuận trong những hiệp ước này. Do đó, tiếp cận kiến thức và thông tin cũng chính là khả năng truy cập các bản sao dễ tiếp cận đối với người khiếm thị hoặc người khuyết tật khác. Quyền hiểu biết đóng vai trò rất quan trọng trong khả năng thực hiện các quyền cơ bản bao gồm quyền thông tin, tự do bày tỏ ý kiến và tự do ngôn luận. Về bản chất, nhiều văn bản quy định quyền của con người nêu rằng người không có khả năng đọc chữ in phải được quyền truy cập các tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận đều bắt nguồn từ quyền này. Nếu không được truy cập các tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận, người khuyết tật có thể gặp khó khăn trong việc tiếp nhận hoặc truyền đạt thông tin, đặc biệt đối với thông tin trong các văn bản. Những thông tin này vô cùng cần thiết trong việc thực hiện và thể hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến. Quyền tham gia vào xã hội. Quyền này bao gồm khả năng và cơ hội tham gia cộng đồng và đời sống chính trị và xã hội nói chung. Các tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận là cần thiết để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều nắm được thông tin cần thiết, bao gồm các thông tin về luật, quy định, tin tức và các tài liệu khác, để thông tin tới những người ra quyết định, đảm bảo nhân phẩm và thúc đẩy sự tự lực. Quyền tham gia vào đời sống văn hóa. Quyền này vốn dĩ phụ thuộc vào khả năng tiếp cận của các tác phẩm. Văn học, tin tức và phương tiện truyền thông là những khía cạnh cơ bản của văn hóa. Nếu không được truy cập các tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận, người khiếm thị hoặc khuyết tật khác có thể không được thực hiện quyền này. Bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các tác phẩm ở định dạng phù hợp, người không có khả năng đọc chữ in có thể không chỉ thưởng thức văn hóa mà còn đóng góp cho nền văn hóa đó. Bởi vì các tác phẩm mới thường được phát triển dựa theo các tác phẩm đã có. Quyền hưởng lợi từ những tiến bộ khoa học. Tương tự như quyền tham gia vào đời sống văn hóa, quyền được hưởng lợi từ những tiến bộ khoa học phụ thuộc vào việc tiếp cận các tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận. Thông thường, các tiến bộ khoa học được thảo luận hoặc xuất bản dưới dạng bản in và chỉ có thể tiếp cận những thông tin này thì mới có thể nắm được những thông tin tiến bộ như vậy. Ngoài ra, do những tiến bộ trong công nghệ mà các tác phẩm có thể truy cập được công bố ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm cả hệ thống chữ nổi, có thể làm mới và có thể chuyển văn bản thành giọng nói trên máy đọc điện tử. Quyền tiếp cận cơ hội giáo dục. Việc phụ thuộc vào các tài liệu bằng văn bản viết gây bất lợi cho người không có khả năng đọc chữ in trong việc thực hiện quyền này, bởi vì trên thực tế, chỉ có một phần nhỏ các tác phẩm được công bố ở định dạng dễ tiếp cận. Học sinh không có khả năng đọc chữ in có thể không đạt được cùng trình độ học vấn như các học sinh khác, vì không có sự tiếp cận bình đẳng với tài liệu khóa học. Do đó, những học sinh này không được tham gia đầy đủ trong quá trình giáo dục. Quyền tiếp cận cơ hội việc làm. Nhiều cơ hội việc làm phụ thuộc vào khả năng tiếp cận các tài liệu viết. Ví dụ, cơ hội việc làm có thể phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị cho công việc, khả năng hoàn thành các chương trình đào tạo hoặc tham gia vào các chương trình giáo dục thường xuyên liên tục. Mà trên thực tế, quá trình này đòi hỏi phải sử dụng thông tin có trong văn bản. Hơn nữa, phải có khả năng đọc danh sách các công việc để biết công việc nào đang tuyển dụng và đọc đơn xin việc để điền thông tin. Nếu không có quyền truy cập thông tin, người khuyết tật không thể thực hiện quyền bình đẳng trong cơ hội và việc làm. Trong một báo cáo gần đây do báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực quyền văn hóa trình bày cho Hội đồng Nhân quyền vào tháng 3 năm 2015, Farida Shahid đã nhận ra tầm quan trọng của các hạn chế và ngoại lệ về bản quyền đối với khung nhân quyền. Báo cáo cho biết, quyền của con người cũng đòi hỏi khả năng thực hiện đầy đủ các ngoại lệ và giới hạn bản quyền để thúc đẩy việc hòa nhập và tiếp cận các tác phẩm văn hóa, đặc biệt là đối với nhóm người thiệt thòi. Trong khi tiếp cận thông tin là một quyền quan trọng để có thể củng cố nhiều quyền cơ bản khác, những người khuyết tật thường không thể tiếp cận được, dẫn đến các tác động nghiêm trọng đến phát triển của con người. Một báo cáo năm 2011 của Tổ chức Y tế Thế giới phát hiện ra rằng tỷ lệ hoàn thành giáo dục tiểu học thấp hơn và tổng số năm học trung bình ít hơn so với những người không bị khuyết tật. Trong một nghiên cứu năm 2004, theo ước tính ở các nước đang phát triển là nơi cư trú của phần lớn người mù hoặc kém mắt, chỉ có 2% trẻ em không có khả năng đọc chữ in được tiếp nhận giáo dục và không quá 5% tìm được việc làm. Kết quả là đói nghèo và khiếm thị liên kết chặt chẽ với nhau. Như Hiệp hội Người mù Thế giới đã chỉ rằng, đói nghèo vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của khiếm thị. Đói nghèo và khiếm thị ảnh hưởng lẫn nhau, làm tăng tính dễ bị tổn thương và cách ly xã hội. Đa số người khiếm thị cảm thấy rằng tình trạng của họ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội đi học, có việc làm và tận hưởng cuộc sống gia đình và xã hội. Thái độ của những người trong xã hội và thiếu cơ hội chính là những yếu tố quyết định. Người mù hoặc kém mắt giống như những người khuyết tật khác, đặc biệt gặp rủi ro trong các tình huống thiên tai và xung đột vì thiếu sự chuẩn bị, lập kế hoạch, tiếp cận thông tin và tiếp cận các dịch vụ cứu hộ. Tổ chức Y tế Thế giới đã lưu ý rằng tài liệu giáo dục về thiên tai, cảnh báo sớm và thông cáo báo chí khi gặp khủng hoảng thường không được trình bày ở các định dạng mà người khuyết tật có thể tiếp cận. Ví dụ như những người khiếm thị hoặc khiếm thính và không được tiếp cận một số chính sách và thực tiễn quản lý thiên tai có thể dẫn đến việc cách ly người khuyết tật và người cao tuổi khỏi xã hội nếu không có những nỗ lực cụ thể trong việc hòa nhập họ vào cộng đồng. Thiếu tiếp cận thông tin kéo dài chu kỳ đói nghèo và khiến cho người khuyết tật không thể tiến bộ và thực hiện quyền phát triển. 1.3. Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật. Ngoài việc đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các quyền ở trên, quyền tiếp cận các tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận là một nghĩa vụ cụ thể theo Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật. Cụ thể, nó đòi hỏi các bên đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ không tạo ra rào cản bất hợp lý nào cho việc tiếp cận thông tin. CRPD cung cấp các nghĩa vụ cụ thể trong việc thúc đẩy những quyền này cho người không có khả năng đọc chữ in. CRPD đã thu thập được 82 chữ ký ngay cả khi bắt đầu vào ngày 30 tháng 3 năm 2007. Điều này chứng tỏ rằng công ước này nhận được sự ủng hộ với số lượng chữ ký thu thập được lớn nhất ngay vào ngày công bố. Công ước này có hiệu lực vào ngày 3 tháng 5 năm 2008. Số lượng chữ ký cao và việc phê chuẩn nhanh chóng nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế ngày càng công nhận tầm quan trọng của việc thừa nhận và thúc đẩy quyền của người khuyết tật. Việt Nam đã phê chuẩn CRPD vào năm 2015. Ngoài ra, CRPD hỗ trợ việc tạo và phân phối các tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận cho những người không có khả năng đọc chữ in bằng cách thẳng thắn thừa nhận các rào cản về sở hữu trí tuệ. Ví dụ, Điều 21 quy định. Các quốc gia thành viên của công ước này cam kết thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng người khuyết tật có thể thực hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến và tự do ngôn luận, kể cả quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến thông tin và quan điểm trên cơ sở bình đẳng như những người khác, và bằng nhiều hình thức truyền thông do họ lựa chọn, như đã được ghi trong Điều 2 của công ước này, bao gồm: A. Cung cấp thông tin hướng đến đại chúng cho người khuyết tật dưới hình thức và công nghệ tiếp cận phù hợp với nhiều dạng tật khác nhau vào đúng thời điểm mà không có chi phí phát sinh. B. Thừa nhận và hỗ trợ việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, chữ nổi Braille và các hình thức truyền thông thay thế, và tất cả các cách thức, các kiểu và các loại hình có thể sử dụng được của truyền thông tiếp cận khác do người khuyết tật tự lựa chọn trong quá trình giao tiếp chính thức. Điều 30.3 quy định cụ thể các rào cản về sở hữu trí tuệ và yêu cầu các bên có nghĩa vụ thực hiện tất cả các biện pháp phù hợp theo luật pháp quốc tế để đảm bảo rằng luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không gây ra những rào cản bất hợp lý hoặc mang tính phân biệt đối xử đối với khả năng tiếp cận của người khuyết tật với các tài liệu văn hóa. Giống như các công cụ nhân quyền khác, CRPD công nhận tầm quan trọng của hợp tác quốc tế. CRPD cũng đưa ra một nghị định thư tùy chọn, công nhận thẩm quyền của Ủy ban về quyền của người khuyết tật, đồng thời tạo ra cơ chế khiếu nại cá nhân đối với những trường hợp vi phạm công ước. 1.4. Quyền của người khuyết tật khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thập kỷ của người khuyết tật và chiến lược Incheon. Vào tháng 11 năm 2012, các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã đưa ra một chiến lược khu vực thực hiện trong 10 năm mang tên Thập kỷ của người khuyết tật giai đoạn 2013-2022 để thúc đẩy người khuyết tật hòa nhập xã hội. Với việc thực hiện chiến lược thập kỷ của người khuyết tật, các quốc gia trong khu vực hướng tới đẩy nhanh việc thực hiện quyền của 650 triệu người khuyết tật trong khu vực. Phần lớn trong số họ là người nghèo, hoàn cảnh khó khăn và bị phân biệt đối xử. Ngay sau khi tuyên bố chiến lược này, các chính phủ đã thông qua một khuôn khổ cụ thể nhằm thúc đẩy quyền của người khuyết tật. Được biết đến là chiến lược Incheon nhằm hiện thực hóa quyền của người khuyết tật khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khuôn khổ này dựa trên các nguyên tắc trong công ước CRPD, ví dụ tôn trọng giá trị nhân phẩm vốn có, tự chủ cá nhân, không phân biệt đối xử, tham gia hòa nhập đầy đủ và hiệu quả trong xã hội, bình đẳng trong cơ hội và khả năng tiếp cận. Chiến lược Incheon có 10 mục đích, 27 mục tiêu và 62 chỉ tiêu, cùng với mục tiêu đạt được ứng với từng mục đích vào năm 2022. Một số mục đích liên quan nhiều đến việc đảm bảo những người không có khả năng đọc chữ in có quyền tiếp cận các tác phẩm có định dạng dễ tiếp cận. Mục đích 1. Giảm đói nghèo, tăng cường công việc và triển vọng việc làm. Mục đích 2. Thúc đẩy sự tham gia vào tiến trình chính trị và việc ra quyết định. Mục đích 3. Tăng cường tiếp cận với môi trường cơ học, giao thông công cộng, kiến thức, thông tin và truyền thông. Mục đích 5. Mở rộng can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ khuyết tật. Mục đích 9. Đẩy nhanh việc phê chuẩn và thực hiện công ước về quyền của người khuyết tật và hài hòa luật pháp quốc gia với công ước. Mục đích 10. Tăng cường hợp tác tiểu vùng, vùng và liên vùng. Như đã trình bày ở trên, cơ hội việc làm, tham gia vào tiến trình chính trị, tiếp cận tri thức và truyền thông và giáo dục là tất cả các quyền quan trọng phụ thuộc vào tính sẵn có của các tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận đối với người không có khả năng đọc chữ in. Để đạt được những mục đích này và thực hiện hóa quyền của người khuyết tật, chiến lược Incheon kêu gọi chính phủ, ví dụ áp dụng và thực hiện các biện pháp lập pháp, hành chính và đảm bảo người khuyết tật có quyền tiếp cận và sử dụng được kiến thức, thông tin và truyền thông thông qua thiết kế mang tính toàn cầu và công nghệ hỗ trợ có sự điều chỉnh hợp lý. việc phê chuẩn Hiệp ước Marrakech sẽ hỗ trợ các mục đích của chiến lược Incheon. Trong năm 2014, Hiệp ước của Người mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã ban hành tuyên bố Hồng Kông, kêu gọi các chính phủ khu vực châu Á-Thái Bình Dương phê chuẩn Hiệp ước Marrakech sớm nhất, có thể để những người mù, người kém mắt hoặc người không có khả năng đọc chữ in có toàn quyền tiếp cận các tác phẩm văn học, văn hóa và tài liệu giáo dục. Chú thích: 1. Thông tin dữ liệu năm 2014 của Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có 285 triệu người khiếm thị. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, trang tin số 282 mất thị lực và mù lòa tháng 8 năm 2014. Tuy nhiên, theo báo cáo chung năm 2011 của WHO và Ngân hàng Thế giới, số lượng người khiếm thị được ước tính cao hơn. Báo cáo ước tính có 314 triệu người khiếm thị, trong đó 45 triệu người mù hoàn toàn. Báo cáo về người khuyết tật thế giới năm 2011. Một vài số liệu ước tính có thể khác nhau do phương pháp luận khác nhau. 2. Ngày càng nhiều minh chứng thực tế từ khắp nơi trên thế giới chỉ ra rằng người khuyết tật và gia đình họ có nhiều khả năng chịu những bất lợi kinh tế và xã hội hơn những người không khuyết tật. Theo WHO và WB, báo cáo về người khuyết tật thế giới năm 2011. 3. Nhận thấy thực tế là người khuyết tật bị bỏ lại phía sau, trong đó có hơn 80% người khuyết tật sống trong cảnh đói nghèo. Theo Thay đổi Thế giới, chương trình phát triển bền vững đến năm 2030, và họ thường nằm trong nhóm những người nghèo nhất. Theo Nền tảng Kiến thức Phát triển Bền vững, đề xuất nhóm công tác mở cho mục tiêu phát triển bền vững. 4. Quyền thông tin là cơ sở công nhận số lượng lớn các quyền của con người, bao gồm quyền tham gia vào xã hội, tham gia vào đời sống văn hóa, hưởng lợi từ những tiến bộ khoa học, tự do bày tỏ ý kiến, tự do ngôn luận và tiếp cận cơ hội giáo dục và việc làm. Đối với các điều khoản cụ thể, đảm bảo các quyền này trong các hiệp ước quốc tế về nhân quyền, xem phụ lục 3. 5. Quyền thông tin, tự do bày tỏ ý kiến và tự do ngôn luận, xem ICCPA, điều 18 mục 1, ICCPA, điều 19, CRC, điều 13 mục 1, CRC, điều 14 mục 1, CIC, điều 17, CRPD, điều 21. 6. Quyền tham gia vào xã hội, xem CRC, điều 23 mục 1, CRPD, điều 29, CRPD, điều 9. 7. Quyền tham gia vào đời sống văn hóa, xem ICESCR, điều 15 mục 1, CRC, điều 31, CRPD, điều 30. 8. Quyền hưởng lợi từ những tiến bộ khoa học, xem ACESCR, điều 15 mục 1. 9. Quyền tiếp cận cơ hội giáo dục, xem ICESCR, điều 13, CRC, điều 28 mục 1, CRC, điều 29 mục 1, CRPD, điều 24. 10. Quyền tiếp cận cơ hội việc làm, xem ICESCR, điều 6, ICESCR, điều 1 mục 1, CRPD, điều 27. 11. Quyền của con người cũng đòi hỏi khả năng thực hiện đầy đủ các ngoại lệ và giới hạn bản quyền để thúc đẩy việc hòa nhập và tiếp cận các tác phẩm văn hóa, đặc biệt là đối với nhóm người thiệt thòi. Theo Shahid Farida, UN, báo cáo viên đặc biệt trong lĩnh vực quyền văn hóa, chính sách, bản quyền và quyền tiếp cận khoa học và văn hóa, ngày 24 tháng 12 năm 2014. 12. Một báo cáo năm 2011 của Tổ chức Y tế Thế giới phát hiện ra rằng tỷ lệ hoàn thành giáo dục tiểu học thấp hơn và tổng số năm học trung bình ít hơn so với những người không bị khuyết tật. Theo WHO, báo cáo thế giới về người khuyết tật năm 2011. 13. Người mù hoặc kém mắt giống như những người khuyết tật khác, đặc biệt gặp rủi ro trong các tình huống thiên tai và xung đột vì thiếu sự chuẩn bị, lập kế hoạch, tiếp cận thông tin và tiếp cận các dịch vụ cứu hộ. Xem ví dụ Liên Hiệp Quốc, giảm thiểu rủi ro thiên tai tổng thể cho người khuyết tật và các tình huống rủi ro, ngày 13 tháng 10 năm 2014. 14. Những người khiếm thị hoặc khiếm thính và không được tiếp cận một số chính sách và thực tiễn quản lý thiên tai có thể dẫn đến việc cách ly người khuyết tật và người cao tuổi khỏi xã hội nếu không có những nỗ lực cụ thể trong việc hòa nhập họ vào cộng đồng. Theo WHO, trang tin ứng phó rủi ro thiên tai, ứng phó rủi ro cho sức khỏe, người khuyết tật và người cao tuổi, nền tảng WHO trên toàn cầu, tháng 5 năm 2011. 15. Thừa nhận và hỗ trợ việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu chữ nổi Braille, các hình thức truyền thông thay thế và tất cả các cách thức, các kiểu và các loại hình có thể sử dụng được của truyền thông tiếp cận khác do người khuyết tật tự lựa chọn trong quá trình giao tiếp chính thức, theo hiến chương về quyền của những người khuyết tật. 16. Với việc thực hiện chiến lược thập kỷ của người khuyết tật, các quốc gia trong khu vực hướng tới đẩy nhanh việc thực hiện quyền của 650 triệu người khuyết tật trong khu vực. Phần lớn trong số họ là người nghèo, hoàn cảnh khó khăn và bị phân biệt đối xử. Theo Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các chính phủ châu Á-Thái Bình Dương khởi động thập kỷ mới về phát triển tổng thể cho người khuyết tật ngày 1 tháng 11 năm 2012. 17. Chiến lược Incheon nhằm thực hiện hóa quyền của người khuyết tật khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khuôn khổ này dựa trên các nguyên tắc trong Công ước CIPD, ví dụ tôn trọng giá trị nhân phẩm vốn có, tự chủ cá nhân, không phân biệt đối xử, tham gia, hòa nhập đầy đủ và hiệu quả trong xã hội, bình đẳng trong cơ hội và khả năng tiếp cận, theo chiến lược Incheon. 18. Để đạt được những mục đích này và thực hiện hóa quyền của người khuyết tật, chiến lược Incheon kêu gọi chính phủ, ví dụ, áp dụng và thực hiện các biện pháp lập pháp, hành chính và đảm bảo người khuyết tật có quyền tiếp cận và sử dụng được kiến thức, thông tin và truyền thông qua thiết kế mang tính toàn cầu và công nghệ hỗ trợ có sự điều chỉnh hợp lý. Theo Hiệp hội Người mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương, WPUAP, tuyên bố Hồng Kông ngày 24 tháng 10 năm 2014,